Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay quý Phật tử xa gần với tất lòng tôn kính với Tam Bảo cũng như tất lòng hiếu thảo của mình đối với tổ tiên cha mẹ mà trở về chùa, trước là lễ Phật thăm viếng chư tăng và cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ, nội ngoại lịch đại tiên linh và phụ mẫu thất thế, phụ mẫu đa sanh, phụ mẫu hiện đời quá giảng. Nương công đức phúc lành này mà được phát Bồ Đề tâm, nghiệp chướng tiêu trừ, quang khiên tận giải, tóc xả ta bà, siêu sanh tịnh độ. Đó là những cái nghĩa cử cô vô cùng cao quý, đúng lời Phật dạy. Thứ đến quý Phật tử thọ bát quan trai giới để lấy công đức tu tập đó mà dâng lên cúng dường đến mười phương chư Phật và hiện tiền tăng để lấy công đức đó hồi hướng cho người quá giảng siêu thăng, cũng như phụ mẫu hiện tiền được tăng long phúc thọ, gia đạo được bình an. Thì đó là cái mơ ước, cái mong cầu của toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Thì hôm nay nhân dịp mùa Du Lan báo hiếu lại trở về, chúng tôi xin được trình bày cho quý Phật tử hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói đến ý nghĩa của hai chữ Du Lan. Vấn đề thứ hai là nói đến chỗ tri ân và báo ân cha mẹ mà người Phật tử nào có mặt ở nơi đây không có người nào không có cha mẹ. Vấn đề thứ nhất mà chúng tôi trình bày với quý vị nói đến hai chữ Du Lan đó, thì thường thường chúng ta đi chùa nói cúng lễ Du Lan, nhưng mà ít ai hiểu rõ tường tận cái nghĩa Du Lan là gì. Thì chỉ nói Du Lan rủ nhau đi chùa, rủ nhau đi cúng Du Lan thôi. Ha, thì cái điều đó là cái tâm lý chung, tuy rồi quý vị chưa biết đó, chưa hiểu gì hết về cái ý nghĩa Du Lan một cái cách tường tận, nhưng mà quý vị vẫn biết được Du Lan nó có một cái có một cái thần lực rất lớn, nó có một cái ý nghĩa thâm sâu để nhắc nhở, để dìu dắt, làm cho chúng ta có được những cái điều lợi lạc lớn. Cho nên quý vị rủ nhau đi cúng Du Lan. Nên giữ cái danh từ của hai chữ Du Lan đó đó, nó có tới 8 cái đề mục, 8 cái chữ Du Lan á, nó có 8 điều. Nên như chỗ này đó, thì chúng tôi xin được nói 3 vấn đề thôi. Vì cái thời gian buổi chiều hôm nay chúng ta có 1 tiếng rưỡi thôi. Thì trong 1 tiếng rưỡi này đó, thì chúng tôi chia ra làm 2 vấn đề để giải thích. Một là nói đến ý nghĩa hai chữ Du Lan. Hai là nói đến cái vấn đề tri ân và báo ân của chúng ta đối với tổ tiên, cha mẹ. Điều thứ nhất mà có danh từ hai chữ Du Lan, chữ Du Lan nói cho đủ là Du Lan Bồn. Nên ở chỗ này quý vị nên lưu ý, chữ Du Lan nói cho đủ đó là Du Lan Bồn. Nhưng mà trước khi để đi vào thích nghĩa ba cái vấn đề chánh của chữ Du Lan đó, Du Lan Bồn nó có tới 8 ý nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cứu đảo quyền. Cái nghĩa thứ hai đó là xả tội vong nhân. Cái nghĩa thứ ba đó là chư tăng thọ tế. Rồi hạ lạp, nó vân vân, nó nhiều danh từ lắm. Nhưng mà đây thì tôi nói 3 cái nghĩa chánh. Nhưng mà trước khi để đi vào nói 3 nghĩa chánh đó của hai chữ Du Lan, trước tiên chúng tôi xin nói cái phần duyên khởi có lễ Du Lan. Bởi vì chúng ta không biết Du Lan có từ thở nào, nên ở chỗ này quý vị nên nhớ Du Lan có từ thở nào, do đâu mà Phật dạy kinh Du Lan, do nơi đâu mà Phật dạy cái phương pháp cúng Du Lan. Cái đó mới là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì chúng ta đi chùa bao nhiêu năm, dự Du Lan bao nhiêu lễ, mà hỏi đích thực hai chữ Du Lan chúng ta không biết. Du Lan có hồi nào chúng ta cũng không rõ. Mà cái việc này là việc của Phật giáo, là việc của người Phật tử của chúng ta. Bây giờ nó hiển nhiên nó trở thành một cái ngày đại hội lớn của loài người. Cho nên nó không còn cái chỗ mà nghiễm nhiên là của Phật giáo nữa, mà nó nghiễm nhiên trở thành cái hội lớn của loài người rồi. Thì cho nên vì thế đó chúng ta phải hiểu rõ, phải biết rõ cái xuất xứ trong danh từ của Phật giáo gọi là phần duyên khởi đó. Có nghĩa là cái nhân duyên khởi sắc, là cái nhân duyên khởi đầu để có cái buổi lễ đó mà truyền thừa mãi mãi cho đến ngày sau, và tới bây chúng ta bây giờ đó. Thì từ chỗ đó chúng ta phải hiểu rõ. Cho nên chỗ này là một cái điều mà quý vị lưu ý. Ở trong kinh Du Lan đó, thì một hôm Đức Phật đi hành quá, tức là người đi quá độ. Thì trong kinh Du Lan mà quý vị tụng, một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ dương trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng đó, trầm luân. Đó, thì cái nhân duyên mà do Ngài Một Kiền Liên. Nhưng mà có một cái điều này chúng tôi xin nói đó, nói Ngài Một Kiền Liên không thì không đủ. Nhưng cái chỗ này đó, khi Đức Phật đi cùng với các vị đệ tử 1250 vị đó, đệ tử Nam Phương tiến hành, tức là đi về phương Nam đó, đáo bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. À, thì Đức Phật nhìn thấy như vậy đó, thấy đi về phương Nam thấy một cái đống xương chất ngút trời. Đức Phật mới đến đó, Đức Phật lễ đống xương mà Đức Phật khóc. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy á. Rồi A Nan mới hỏi Đức Phật, à, tại sao Đức Phật là thầy của tất cả chúng sanh, là thầy của ba cõi mà Đức Thế Tôn còn phải lễ bái đống xương? À, thì Đức Phật nói đó, ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái, bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đó, thì từ chỗ đó, đó Ngài A Nan nghe Phật dạy như vậy là phân dân. Người ta còn sống thì nó hình thể nam nữ khác nhau, từ y phục, ăn mặc, tóc tai, cái gì gì nó cũng phân biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ xương ai như nấy thì làm sao mà phân biệt được? Thì Đức Phật mới nói đó, đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, con ba đấu quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Đó, nên cái nhân duyên đó Đức Phật đi đến Đức Phật lễ bái đó là vì Ngài thấy Phật nhãn, Ngài thấy có ông bà cha mẹ, người từng sanh ra Ngài bây giờ nằm trên đống xương đó, và Ngài cũng đã từng có xương mình ở trong đống xương đó. Cho nên do nơi đó Ngài mới dạy cái phương pháp, Ngài nói đến cái ân, Ngài nói đến cái ân sanh thành dưỡng dục nghĩa nặng cù lao. Đức Phật nói trong kinh Du Lan, nói hết ở trong kinh Du Lan đó. Cho nên từ chỗ đó khi chúng ta đọc tụng kinh đó, là tụng kinh giả minh Phật di lý. Một hành giả tụng kinh tìm hiểu lý kinh Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải đọc kinh có nghĩa là để trả bài cho ông Phật. Chúng ta đừng mang cái ý niệm đọc tụng kinh điển là để trả bài cho ông Phật. Nên chỗ này là cái phần duyên khởi. Rồi Ngài Mục Kiền Liên á, trong lúc đó có đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên khi cha mẹ còn sanh tiền đó, thì Ngài rất là hiếu thảo. Khi mà cha chết rồi, Ngài ra Ngài dựng một cái liều cỏ ở bên phần mộ của cha. Trời nóng bức á, thì Ngài cầm cái quạt, Ngài quạt cái mộ, nghĩ rằng cha ở dưới mộ chắc có lẽ là nực lắm, cho nên Ngài cầm cái quạt, Ngài quạt mộ. Suốt 3 năm tang chế rồi đó, thì tới mẹ tiếp tục qua đời, thì Ngài cũng dựng một tiếp liều cỏ ở bên chỗ mộ phần của mẹ, 3 năm quạt mộ, lạnh quạt nồng ở bên cái ngôi mộ đó cho cha mẹ. Thì Ngài nghĩ rằng cha mẹ qua đời rồi, không còn cái gì để mà mình làm cho cha mẹ hưởng được, thì Ngài đến Ngài mới lễ Phật, cầu thỉnh Phật. Cha mẹ con đều đã qua đời, con muốn cho cha mẹ con được phước, con đi xuất gia, cái việc đó có phước lớn không? Cha mẹ con có hưởng được không? Thì từ chỗ đó Đức Phật mới nói, trời mưa khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, Như Lai Thế Tôn dùng Phật nhãn biết được, đếm được bao nhiêu hạt mưa trên không trung rơi xuống mặt đất, bao nhiêu hạt mưa Đức Thế Tôn đếm không sai. Nhưng cái công đức của người xuất gia là bất khả tư nghì, không thể đếm được. Con nếu đi xuất gia vì cha mẹ mà đi xuất gia, thì nhất định cha mẹ dù tội nặng như thế nào cũng được giải tội và cũng được siêu thoát và được lợi lạc rất là lớn. Nên từ chỗ đó Ngài A Na, Ngài Một Kiền Liên mới xin Phật xuất gia. Rồi xin Phật xuất gia rồi, Ngài tu theo Phật. Trong 7 ngày sau, Ngài chứng quả A-la-hán. Khi Ngài chứng quả A-la-hán rồi thì có lục thần thông. Mà trong lục thần thông đó, nó có cái thiên nhãn thông. Ngài nhìn khắp thế gian để tìm mẹ. Nhưng mà Ngài tìm đến cuối cùng rồi, Ngài thấy mẹ đọa vào trong cái cảnh giới mà tối cùng đau khổ, là ở đọa xuống địa ngục A Tỳ. Thì Ngài mới thưa Phật tầm phương, dạy bảo tầm phương cứu nàng. Thì do nơi đó đó, trong kinh mà Du Lan đó, thì có một cái đoạn mà diễn tả qua những cái lời văn mà chúng ta đọc tụng đó: dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. À, dù thần lực lớn đến đâu đi nữa, nhưng mà một mình không thể cầu được. Muốn cho cứu đặng mẹ ngươi, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thì từ chỗ đó Ngài mới dạy cái phương pháp Du Lan, dạy Ngài một kiền liên thỉnh mười phương tăng để thiết lễ trai tăng cúng dường. Qua buổi lễ cúng dường đó rồi, bà Thanh Đề được sanh về cảnh giới chư thiên. Ngài rất là vui mừng, Ngài hỏi Phật: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng. Vậy rồi sau này đó, những hàng mà vua chúa dân quan Lê Thứ mà muốn cúng dường như vậy có được chăng? Phật rằng: lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, nghĩa là tất cả mọi người trong xã hội, từ giai cấp cao sang đến giai cấp thấp hèn, vì nhớ đến hiếu thảo của cha mẹ, nhớ đến ân thâm sâu dày mà làm lễ Du Lan thì có cái công đức rất là lớn. Nhưng Đức Phật nói lời ngày Du Lan là ngày rằm tháng bảy, ngày sau lễ chư tăng tự tứ, nơi nào có đạo tràng an cư kiết hạ, có lễ tự tứ thì nơi đó mới có thể tổ chức lễ Du Lan. Thì Du Lan đúng như pháp là phải có tự tứ, nên chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường, sau khi chư tăng làm lễ tự tứ rồi mới làm thể Du Lan. Còn chỗ nào nó làm lễ Du Lan mà không có lễ tự tứ, không có an cư đó, cấm túc an cư ở nội tự, cấm túc an cư kiết hạ của đạo tràng, thì không thể nói lễ Du Lan được. Đó, cho nên cái Du Lan bây giờ đó thì nó tràn lan, nên nó trở thành lạm phát. Thì cái Du Lan nó mất đi ý nghĩa của lễ Du Lan qua lời Phật dạy. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải biết rõ, để rồi chúng ta làm đúng như pháp. Vì cái ngày Tết Nguyên Đán sau khi lễ giao thừa mới Tết Nguyên Đán, chưa tới cái ngày 30 tháng chạp, chưa tới lễ vô thừa, mới có mùng 10 tháng chạp nói tu ăn Tết sớm được không? Hay là qua cái lễ giao thừa chừng tháng rử rồi, qua tới rằm tháng 2 rồi nói tôi nay ăn Tết được không? Không thể được. Cho nên cái ngày Tết nhất định là ngày mùng 1 tháng chạp, ngày mùng 1 tháng giêng, 30 tháng chạp, mùng 1 tháng giêng. Thì Du Lan ngày rằm tháng 7, không nói ngày khác mà nói Du Lan được. Đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải biết rõ như vậy. Vì Phật dạy, nếu quý vị nào lật kinh đọc thì thấy Đức Phật nói. Cho nên cái bài sám mà chúng ta đọc tụng đó: đệ tử hôm nay dâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 lập Du Lan. Chứ không nói ngày rằm 8, không nói ngày rằm 6. Đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta phải học, phải nhớ kỹ từng lời từng câu ở trong kinh Phật dạy. Đó là cái điều mà duyên khởi đó. Và sau khi ngài Mục Kiền Liên làm lễ trai tăng cúng dường, bà Lưu Thanh Đề được siêu thoát tội lỗi rồi mới hỏi Phật, thì Phật mới dạy. Nên từ đó trở về sau, kéo dài tới ngày hôm nay, từ khi ngài Đức Phật thành đạo 33 năm, thì 33 năm sau đó thì ngài Mục Kiền Liên xuất gia, rồi tu hành đắc đạo, rồi thấy mẹ rơi vào cảnh giới khổ, ngài ngồi tham thiền nhập định, dùng huệ nhãn xem dòng thế gian, thấy dông mẹ đói muôn ngàn, ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Cho nên thấy như vậy đó, ngài mới cầu Phật dạy bảo cái phương pháp mà Du Lan. Đó, do nơi đó cái ngày Du Lan có là sau khi ngày Mục Kiền Liên đắc đạo. Sau Mục Liên đắc đạo rồi mới cầu Phật chỉ bảo tìm phương. Phương đó là phương pháp Du Lan. Nên chúng ta học Phật chúng ta biết rõ. Rồi từ đó sau khi Đức Phật Niết Bàn, ngày Du Lan, ngày Mục Liên nhập Niết Bàn, cái gương sáng hạnh lành đó được mọi người ca tụng. Cho nên mình thường đọc tụng danh từ để tán thán ngày Mục Kiền Liên đó, thì đọc Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thì đó là cái phần duyên khởi, nó có nguyên nhân trong danh từ Phật giáo có một hình thức gì, một nghi lễ gì từ xưa kéo dài đến ngày hôm nay, nó đều có một cái phần duyên khởi. Vì cái thời gian không có nhiều, chúng tôi không thể nói những cái phần chi tiết được, nói những cái phần đại lược cho quý Phật tử chúng ta biết được, chúng ta hiểu được những cái phần đại khái đại lược đó để chúng ta thực hiện lời Phật dạy, nó không có sai lầm với chánh pháp, nó không có lệch lạc với chánh pháp. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó chúng tôi muốn nói với quý vị đó là nói đến ý nghĩa của hai chữ Du Lan. Chữ Du Lan nói cho đủ là Du Lan Bồn. Chữ Du Lan nó có 8 ý nghĩa, nhưng 3 ý nghĩa chính mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý vị. Cái thứ nhất là giải đảo quyền. Giải đảo, chữ giải đó là cởi mở. Cái chữ quyền đó là treo, đảo là ngược. Nghĩa là có một cái cảnh giới u đồ, tức là có một cái địa ngục tên là đảo quyền. Cái người phạm tội sống trong thế gian, sống với một lối sống ngang ngược bạo tàn, sống với một cái lối sống thường gây tội lỗi, cho nên khi chết rơi vào cái cảnh giới đó, cái người bị tội đó tự thấy rằng mình bị cột hai cái giò lại, treo lên ở trên trời mà chọng cái chân xuống đất, chọng cái đầu xuống đất, cho nên nó gọi là đảo quyền. Nên ông bà cha mẹ của chúng ta vì thương con thương cháu, trong thời khó khổ hàn vi của cuộc sống, muốn làm sao con được áo ấm cơm no, con được điều kiện cấp sách đến trường, hoặc khi con bệnh hoạn tạo điều kiện nào đó để cho con có điều kiện trị được bệnh, thì bản thân mình tội lỗi cái chuyện đó tính sau. Còn bây giờ làm sao để cho con mình nó hết bệnh, làm sao cho con mình nó hết đói, làm sao cho con mình nó hết dốt, thì từ chỗ đó cha mẹ sau này cái chuyện mà tội lỗi đó, chuyện đó hạ hồi phân giải, chuyện đó tính sau. Cho nên sau khi mà đã qua đời rồi, cái tiền của cái điều kiện tạo ra vật chất cho con cho cháu đó đã hết rồi, nhưng mà cái tội đó không hết. Khi chết rồi đó, rơi vào cái cảnh giới u đồ đó, chịu cái quả báo mà treo hai cái giò lên trời, chọng cái đầu xuống dưới đất, gọi là đảo quyền. Rồi con cháu chúng ta biết được cái tình thân của mẫu tử, của phụ tử thiêng liêng đó, nên chúng ta may mắn là sau cha mẹ qua đời, chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta quy Tam Bảo, trở thành người Phật tử, có học kinh điển, nên chúng ta mới biết, mới thấy. Thì giác này cha mẹ đã hóa ra người thiên cổ rồi, thì chúng ta không còn cách nào hơn là đến chùa để cầu siêu độ mỗi năm trong ngày lễ Du Lan. Do lòng thành của toàn thể con hiền cháu thảo và sự chú nguyện của chư tăng thiết lập đạo tràng trang nghiêm, chư tăng thanh tịnh thính chủ lòng thành, do nơi đó mà hồi hướng công đức đến người quá giảng. Người quá giảng rất là vui mừng thấy con cháu mình đã chết lâu rồi, nhưng mà con cháu chưa quên. Con cháu vẫn còn nhớ đến ơn tổ tiên, cha mẹ, nghĩa nạn sanh thành và thiết lễ cúng dường, nên cái hương linh của người chết mừng lắm. Mà hương linh người chết mừng với việc làm của con mình, do nơi đó mà phát tâm. Từ chỗ phát tâm hướng đến Tam Bảo, phát tâm tu hành, do đó người chết liền chỗ đó được siêu thoát. Từ cái chỗ bị treo ngược đó mà được mở dây ra thả xuống, đi hai cái giò xuống đất, đi cái đầu lên trên, bình thường trở lại. Nên đó gọi là giải đảo quyền. Tức là người con hiền cháu thảo đã cởi mở được cái quả báo treo ngược chân lên trên trời, chọng đầu xuống dưới đất của cha mẹ, do sống ngang ngược bạo tàn để mà có tiền, có gạo, có cơm, có áo cho con, nhưng phải trả cái quả báo đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết được cái danh từ là giải đảo quyền. Nhưng cái chỗ này đó, quý vị nói như vậy, quý vị khó thấy lắm, khó hiểu lắm. Nhưng chỗ này chúng tôi xin minh họa một điều để Phật tử thấy rõ đó. Ở đây quý vị hồi nào giờ có đi vô tới cái chợ mà người ta bán gà, bán vịt nguyên con còn sống không? Có không? Thì vô trong đó rồi người ta may áo, cho nó mặc, rồi kiếm chỗ cho nó nằm cho yên, hay sao? Thì cái con vô chợ gà chợ vịt quý vị thấy đó, người ta cột hai cái chân nó lại, bỏ nằm đập bạch bạch ở dưới đất rồi đó, rồi la cạp và cạp vậy đó. Rồi cái người mà người ta có cần việc đám tiệc trong gia đình, người ta cần sử dụng thịt gà, thịt vịt đó, người ta vô chợ gà, vịt, người ta mua. Rồi người ta mua rồi, người ta mở trói nó ra, rồi người ta nâng niu, người ta ôm trong lòng về tới nhà hay sao? Ta mua rồi cột, có mua ít thì một hai con, mua nhiều cột một chùm vậy đó. Rồi cột một chùm lại rồi treo đinh ghi đông xe, chọng cái đầu nó xuống, rồi để cái giò nó treo một chùm lên ghi đông xe chạy về nhà. À, thì những cái con vật mà nhiều con nhưng mà chỉ có loài gà vịt á, à, thì người ta trước khi mà mua về làm thịt cũng vậy, cũng phải cột cái giò nó rồi treo lên trên rồi chọng cái đầu nó xuống ở dưới đất. À, nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà mình thấy, mình biết, mình có được à, cái phước lành hơn, cho nên mình không rơi vào cái cảnh giới đó. À, cho nên từ chỗ mà chúng ta đã thấy biết được lời Phật dạy, à, chúng ta thấy biết được cái nhân quả đó, con gà, con vịt trước khi chết, cái quả báo cuối cùng của nó cũng bị treo ngược hai cái giò lên trên trời, rồi người ta chở từ chợ đi về nhà rồi làm thịt. Nên đó là cái quả báo à, đảo ngược à, loài người rơi vào cảnh giới u đồ, loài vào loài vật đó cũng bị à, cũng bị treo ngược. Rồi có những cái con vật đó, mà mấy cái con vật nó cũng có một cái loài nữa, cái loài dê đó, mà trước khi người ta làm thịt nó đó, người ta cột hai cái chân nó lên, kéo lên trên trời để lỏng thỏng rồi đó, rồi lấy ba bốn cái cây trúc nhỏ, họ cho nó uống rượu vô, rồi họ lấy ba bốn cái cây trúc nhỏ, họ treo hai cái giò lên trên trời, chổng đầu xuống đất rồi họ quất. Họ quất vô trong cái mình con dê đó, quất bịch 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 ba bốn người súng lại quất. Quất chừng nào mà nó hết kêu rồi đó, là tức là nó gần chết hoặc là nó chết rồi đó. À, thì lúc đó người ta mới mở dây để nó xuống người ta làm thịt. À, nên cái loài vật nó cũng có một cái quả báo đó, đó. Khi mà con người tạo tội hết cái quả báo địa ngục rồi, lên làm súc sanh nên gọi là cái dư báo đó. Còn có quả báo dư thừa lại, à, cũng phải chịu cái quả báo đó rồi mới chết. Cái thân mà làm gà vịt hoặc là cái thân làm thân của súc sinh trong cái loài dê đó. À, thì đó là cái ý thứ nhất là cái giải. Cái thứ hai đó là xả tội vong nhân. Nên chúng ta thấy biết ở trong thế gian này á, có khi nhiều người cũng am tường học hiểu hoặc là nghe nói truyền miệng đối với nhau à, có cái câu là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Có nghĩa là dương gian là cõi mà chúng ta đang sống, đang ở chốn dương trần này, nên đó gọi là dương gian. Còn người chết về cảnh giới vô hình, do đó ta gọi là âm phủ. Nên là dương gian âm phủ đồng nhất lý, nó nhất lý đồng nhau ở chỗ nào. Nên chỗ này quý vị nên lưu ý, chúng tôi xin giải thích cái danh từ đó để Phật tử hiểu được. Cái dương gian âm phủ đồng nhất lý, như ví dụ ở thế gian chúng ta đây, thì nhà nước thì có chính sách pháp luật. Cái người nào phạm pháp luật thì tùy theo cái tội phạm nặng hay nhẹ đó mà luận tội, định tội để rồi kêu án. À, những cái người phạm tội cực ác hoặc là những cái người giết người cướp của à, hoặc là những cái người mà chiếm đoạt tài sản của người khác, lừa đảo mọi người để chiếm đoạt, ví dụ, thì tùy theo cái tiền nhiều ít à, rồi cái tội cố ý vô tình, rồi nhà nước khi mà xét kiểm tra hết tất cả những cái từng tiết phạm tội rồi đó, thì giác đó mới định tội đưa ra tòa kêu án. À, như cái người phạm tội cùng hung cực ác, phạm cái tội đại hình thì có thể tử hình, hoặc là có thể chung thân khổ sai, hoặc là có thể kêu 20 năm tù, ví dụ. Cái người bị phạm pháp vào cái khung phạt 20 năm tù, nhưng mà vô trong đó mới có 2-3 năm thôi, nhưng mà người đó vô trong đó nó quyết chí hoàn lương, hết lòng sám hối ăn năn cái lỗi lầm của mình, bây giờ chuộc lại cái lỗi lầm đó, làm việc gì ở trong tù đó họ cũng làm hết. Rồi ở ngoài con cháu, vợ chồng, tất cả người thân tìm đến những cái người mà có quyền lực để nhờ những người có cái quyền lực đó giúp đỡ cho chồng, cha mẹ, vợ con mà cái người thân bị phạm pháp đó, thì cái người đó nhờ những cái người có cái quyền lực để giúp đỡ. Thì khi những người có quyền lực thấy được cái người này có hoàn lương, có ăn năn sám hối, thì do nơi đó mới cứu xét. Thì trong đất nước Việt Nam, mình nói trong phạm vi đất nước Việt Nam mình thôi, thì trong đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ nó có những ngày lễ lớn, như ví dụ ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9, ngày Tết Nguyên Đán. Thì những cái ngày đó, đó thì nhà nước xét coi những cái người mà phạm tội nhưng mà biết hoàn lương, tận tình sám hối ăn năn, thì trong những ngày lễ đó gọi là đặc xá, ân xá và đại xá. Tuy rằng họ chưa đến hết mãn hạn tù nhưng mà họ biết sám hối ăn năn, nhưng họ biết hoàn lương thì họ vẫn được đại xá, được ân xá đàng hoàng. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng đó là cái chốn, chốn nhân gian. Còn ở nơi âm phủ thì cái ngày lễ Vu Lan này là cái ngày xả tội vong nhân. Những vong hồn bị rơi vào chốn u đồ, hết lòng sám hối ăn năn nhưng mà không có ai siêu độ cho mình. Con cháu không có siêu độ, rồi không có chư tăng chú nguyện, không có đạo tràng, nên cái người mà rơi vào cảnh giới u đồ cũng giống như là ở thế gian này đã đưa ra tòa kêu án. Ra tòa kêu án rồi sửa bản án không được. Cho nên từ chỗ đó phải có những cái người có thế lực lớn, có quyền uy lớn thì họ mới lật lại cái bản án đó, rồi họ sẽ xử lại cái tình tiết đó, rồi họ trừ ra bao nhiêu cái khoản tội, bao nhiêu khoản gì gì đó, giảm án cho người này. Còn người rơi vào chốn u minh, đọa vào cái cảnh giới từ địa ngục thứ nhất đến địa ngục thứ 18 đó, từ trong 18 cái sở ngục đó có 500 cái sở ngục nhỏ nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà thân bằng quyến thuộc mình còn mắt thịt, còn là phàm phu, không thấy được cha mẹ mình ở đâu, ông bà mình ở đâu. Có người làm phước được sanh thiên rồi, nhưng có người chưa tạo phước mà tạo tội thì đọa vào cái cảnh giới khổ đau đó rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta đâu biết được ông bà cha mẹ mình siêu thoát hết hay chưa. Nhưng những người chưa siêu thoát á, thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ nhớ đến thân bằng quyến thuộc, trông mong con cháu tu hành làm công đức phước lành để hồi hướng siêu độ cho mình. Thì trong ngày lễ Vu Lan, con cháu một lòng đến chùa, trước tiên là nhớ đến cái tổ tiên cha mẹ, rồi vô chùa lễ Phật hoặc là chưa lễ Phật, đến bàn thư ký trước tiên là nhờ ghi cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ của tôi, cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ của tôi, rồi cầu an cho cha mẹ hiện tiền được sống mạnh khỏe, được sống thọ trường, được phát tâm niệm Phật. Thì những người con hiền cháu thảo làm những điều đó thì hồi hướng cho người quá giảng. Người quá giảng thấy biết được con cháu mình chết từ lâu rồi mà con cháu mình còn nhớ tới mình, là ông bà cha mẹ ở nơi chốn u đồ vong hồn đó mừng lắm. Thì từ chỗ mừng như vậy rồi phát tâm, ông bà cha mẹ phát tâm, rồi lúc đó quý thầy hồi hướng tụng niệm chú nguyện và khai thị rồi cầu siêu. Thì người chết nhất định nương cái công đức phước lành đó mà phát tâm. Bà Thanh Đề cũng do sự khai thị của Đức Phật rồi chú nguyện của chư tăng nên bà được siêu thoát, dù là bà là người tạo tội cùng hung cực ác. Thì dương gian âm phủ đồng nhất lý là như vậy. Nên cái ngày này là cái ngày xả tội vong nhân, nên quý vị đem hết lòng thành kính mà siêu độ thì nhất định người chết sẽ được siêu thoát. Đến cái danh từ thứ ba đó là chư tăng thọ tế, nghĩa là cái người đời lấy ngày Tết Nguyên Đán. Sau cái buổi Tết Nguyên Đán rồi đó thì cái người sau buổi giao thừa đó là người đó được tính thêm một tuổi. Dù cái tuổi đó chửi cha mắng mẹ, giết người cướp của, làm tất cả những cái điều tội lỗi, nhưng mà hết 12 tháng người ta vẫn tính một tuổi. Còn đệ tử Phật người đi xuất gia thì không lấy cái tuổi đó, không lấy cái tuổi của năm tháng của cuộc đời, mà lấy cái tuổi phước đức. 3 tháng kiết hạ an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Qua 3 tháng an cư kiết hạ đó thì được tính là một tuổi đạo, hay là một cái tuổi công đức, một cái tuổi phước báo. Cho nên cái tuổi đó nó là cái tuổi rất là quan trọng. Còn cái tuổi trong thế gian thì Đức Phật cũng có tính, mà tính cái tuổi đạo, cái tuổi có 3 tháng ân cư kiết hạ, có tu học. Cho nên cái tuổi đó nó mới là cái tuổi đem đến cho mình và người được an vui. Cho nên cái ngày chư tăng thọ tế, nên sau cái buổi lễ Du Lan rồi, quý Phật tử mừng tuổi quý thầy, mừng tuổi chư tăng, là cái ý nghĩa đó. Thì ba cái ý nghĩa mà chính đó, thì chúng tôi xin đơn lược để trình bày quý Phật tử hiểu được. Rồi đến cái phần thứ hai thì chúng tôi nói đến cái chỗ tri ân và báo ân. Tri ân và báo ân chúng ta có nghĩa là chúng ta phải biết ơn rồi chúng ta mới đền ơn được. Cũng như ở đời mình thiếu nợ, mình biết thiếu nợ ráng lo làm trả hết nợ. Còn trong Phật pháp, ở trong cuộc đời chúng ta biết cái ơn cha mẹ ban cho chúng ta lớn lắm, thì chúng ta phải làm gì để đáp tạ thâm ân. Mà chúng ta biết thâm ân rồi chúng ta mới đáp trả, chứ thôi chúng ta không thấy cái ân đó đâu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà quý vị Phật tử mỗi năm đi chùa học Phật chúng ta hiểu biết. Nên chỗ này chúng tôi xin nhắc lại từng điều qua lời Phật dạy. Đối với cha mẹ ban cho chúng ta 10 cái ân đức rất là lớn, nên gọi là 10 cái ân đức của cha mẹ dành cho con cả cuộc đời. Cho nên chỗ này quý vị lưu ý, chúng tôi sẽ giải thích từng điều một, rồi quý vị kiểm lại, nhìn thấy mình làm được điều gì đối với cha mẹ trong 10 ân, mình đền trả được cái gì và cái gì chưa làm được. Cái gì làm được rồi mình hết dạ vui mừng, còn những cái gì mà chưa làm được đó, thì bây giờ kể từ đây đến suốt cuộc đời mình ráng cố gắng làm sao. Bởi noi gương đúc Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Nghĩa là noi đức gương Đức Mục Kiền Liên là phải làm người con hiếu thảo. Cho nên chỗ này quý vị lưu ý, tôi sẽ giải thích từng điều thứ nhất đến điều thứ 10 để quý vị nghe hiểu thấy biết rõ ràng, rồi chúng ta kiểm lại mình, cái nào làm được thì tiếp tục chúng ta làm, cái nào chưa làm được thì chúng ta cố gắng làm. Nên chỗ này quý vị lưu ý, trong văn kinh như thế này: Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Lúc này Đức Phật kêu ngài A Nan, Đức Phật dạy ơn cha nghĩa mẹ có 10 phần. Bổn phận làm con phải tin, mình đã chịu, mình đã thọ nhận 10 cái ân cao quý mà cha mẹ đã ban cho. Nhưng cha mẹ cho con cả cuộc đời, ban cho 10 ân đức mà không hề tính toán so đo, cho con cả cuộc đời mà không mong cầu lấy lại một điều gì đối với con. Thì chỉ có cha mẹ mới là người phóng khoáng như vậy, mới có thể cho chúng ta mà không hề tính toán. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Có nghĩa là cái ơn thứ nhất từ thở mới tượng hình trong bụng mẹ, từ người mẹ phải hết sức ra công để giữ gìn, sợ cái bào thai đó nó tan đi, sợ cái bào thai đó nó ung đi. Cho nên do nơi đó mà phải giữ gìn, ăn uống thì cũng phải lựa cái nào nó hợp với mình, nó hợp với đứa con đang tượng hình trong thai bào. Cho nên do nơi đó giữ gìn rồi dạy dỗ. Dạy dỗ đứa con từ khi còn ở trong thai, chứ không phải là dạy con đợi khi sanh ra nó chạy xe ông đa 80 cây số giờ, hay là nó hút nó chích rồi giác đó mới dạy đó, nó lại nhập băng nhập đảng rồi giác đó mới kêu về khuyên đó, thì coi như là đã mất đi những cái giai đoạn quý báu rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy rõ, phải biết rõ được như vậy, để rồi chúng ta đền ơn mà chúng ta đã thọ nhận từ chỗ mẹ cha. Trong cái thời gian mang thai đó, cái chỗ này qua trong lời Đức Phật dạy trong kinh đó, đến cái tháng thứ 7 đó hoàn toàn tạng phủ. Có nghĩa là tháng thứ 7 đó là hài nhi trong thai mẹ có đầy đủ lục căn, tai mũi mắt miệng và tất cả những sự nhận biết thì dạy con từ trong lúc đó. Nên cái chỗ này là một cái chỗ đó quý Phật tử chúng ta lưu ý, chúng ta học hiểu thấy biết, để rồi chúng ta mới cảm nhận được cái ân sâu nghĩa nặng tình thâm của mẹ cha dành cho chúng ta. Đứa con nít hài nhi trong bụng mẹ đó 7 tháng thôi, rồi bây giờ quý vị nào mà mình trắc nghiệm đó, bây giờ vị nào mà mang thai 6-7 tháng rồi đó, thì chiều 5 hoặc là 6 giờ chiều quý vị mở cái băng cassette hay là mở cái đĩa hát nhạc gì đó, rồi quý vị ngồi đó dò dò cái bụng nghe ngang, con nhạc này hay lắm mà coi như đây là Thanh Nga hát nè, đây là Thanh Kim Huệ hát này ngang con ngày nào cũng vậy, Đó, chừng 10 ngày vậy thôi. Tới ngày thứ 11, tới cái giờ đó mà quý vị không mở băng, không mở đĩa cho nó nghe nhạc á, thì sao? Nó trời, nó đạp lung tung ở trong bụng, nó đòi nghe, mà mở lên cái nó im ru, nó nằm nó nghe. Đó, nên từ chỗ đó trong thai bào nó đã biết nghe nha, chứ không phải là không biết. Đó, cho nên dạy con dạy thở còn thai. Cho nên cái điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Không phải giữ một ngày, hai ngày, mà giữ 9 tháng, 10 ngày. Có nhiều đứa con đó 11 tháng mà chưa sanh nữa. Nên nên ở thế gian người ta gọi là có thai trâu đó. Rồi phải đi lợi nhà này xin gạo, nhà kia xin gạo, bác ơi bác bắt cho con nắm gạo mời con đi sanh. Nên cho con nắm gạo chiều tối nay con ăn con đi sanh. Nên thì thế gian biết ai bài cái chuyện đó không biết. Nhưng mà những người mà mang thai 11 tháng không sanh, rồi tới 12 tháng mới sanh, thì người ta bài ra cái chuyện vậy. Không biết quý vị có thấy không, chứ hồi xưa tôi gặp cái chuyện đó nhiều lắm. Cho nên đây là một cái điều nữa, bởi khi giữ gìn thai giáo mẹ phải cử cái này cử cái kia. Tôi nhớ có một kỳ mà tôi đi đám ở ngay nhà bác sĩ Ký á, đó, thì lúc đó ngang chỗ đó có mấy cái sạp bán đồ, thì tôi thấy cái cô này á, sáng sớm dọn đồ ra mà đi đứng làm như cái người mang bệnh nặng vậy, nước mắt nước mũi nước dãi chảy ròng ròng, mà mặt mày xanh nhợt nhạt làm như là gần chết vậy đó. Thì tôi mới chạy qua, tôi mới hỏi cô làm sao vậy, cô bệnh nhiều vô bác sĩ khám lấy thuốc uống, chứ tôi thấy cô bộ không khỏe. Thế cô dòm tôi, rồi cô nói dạ thưa thầy con không có bệnh gì trơn á, con thèm cà phê quá. Mình đâu có biết cô ghiền cà phê đâu. Thì cô nói tôi mới thấy ngang đó nó có hai cái tiệm cà phê, người ta mở cửa người ta bán, cũng có người uống ở trong tiệm nhiều. Tôi nói bên kia người ta mở tiệm người ta bán, khách uống rồi thì qua muốn uống mấy ly rồi uống cho khỏe rồi qua dọn. Cô nói dạ thưa thầy con thèm mà không có dám uống. Tôi hỏi làm sao vậy? Cô mới nói dạ thưa thầy con có thai mấy tháng rồi. Tôi hỏi có thai bác sĩ đâu có cấm, không cho uống cà phê. Nói bác sĩ không có cấm mà con nghe người ta nói, nó mang thai mà uống cà phê nữa sanh con đó nó đen thui à. Cho nên vì vậy mà con không dám uống cà phê, sợ con nó đen. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ giữ gìn thai giáo của người mẹ đối với con, sợ con nó đen. Mình đến cái cơn ghiền chịu không muốn nổi rồi, nhưng mà cũng ráng nhịn để cho con nó sinh ra đời con nó được tốt đẹp. Còn ở chùa mình đây có năm lễ Vu Lan kiểu như mình tổ chức vậy đó. Ở dưới có mấy Phật tử đem đến số măng nhiều lắm, cúng dường rồi mấy sư cô nấu canh măng. Rồi khi dọn ra ăn tôi thấy ai ăn cũng ngon hết đó. Mà có cô này cô đứng cô giờ mà thèm dữ lắm nghe. Tôi nghe tôi thấy nhìn thấy là biết cô thèm lắm. Tôi nói mời cô vô ngồi ăn. Mấy cô người ta nói canh ngon mà không ăn. Rồi mấy cô đó mới nói trời ơi canh măng này ngon lắm, chị ơi ngồi ăn một chén. Thế cô mới nói nếu mà bình thường là tôi không có nhịn đâu. Ủa tôi nghe cô này nói ngộ, tại sao bình thường không nhịn mà giờ nhịn, mà vô chùa nói gì bình thường không bình thường. Cô nói tôi đang có thai, tôi không có dám ăn. Rồi hỏi bác sĩ dặn chị cử không ăn hay sao, nó không có, sẽ không có cử. Nhưng tôi nghe ông bà già nói khi mà mang thai con mà ăn măng nó sanh con nó mình mẩy nó mọc lông lá đầy mình giống như một măng vậy đó. Cho nên là tôi nuốt cái cơn thèm mà tôi không có ăn. Nên từ chỗ đó cái tình thương của mẹ đối với con, mà đến nỗi thèm, thấy người ta ăn là thèm dữ lắm, nhưng mà rồi vì thương nhớ con cũng không ăn. Cho nên cái điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Cái người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày cưu mang, đi đứng nặng nề như người mang bệnh, ăn uống không ngon. Nhưng mà đến cái ngày chuẩn bị cho đứa con vào đời đó thì không phải là một cái chuyện bình thường. Cho nên cái người phụ nữ sinh con đi đến chỗ sinh đó, nên người xưa nói đó, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có một mình. Đàn ông đi biển cho thuyền ra biển, nào là có thuyền trưởng thuyền phó, nào là có thủ thủy đoàn. Nhưng mà người phụ nữ đi sanh có ai đi sanh tiếp mình không? Đi sanh cũng có một mình thôi. Mà sự sanh tử sống chết của người phụ nữ sanh con đó rất là nhiều. Bởi nhiều người mà mẹ sanh con rồi đó là bại liệt suốt đời. Nhiều người mẹ sanh con ra rồi là bị bệnh tâm thần suốt đời. Nên người ta gọi là sản nạn, là khoa học nó gọi là sản hậu. Nó có nghĩa là sản hậu, có nghĩa là sau khi sanh để lại một cái hậu quả cho đứa con ra đời, để lại hậu quả cho người mẹ gánh là phải bại liệt suốt đời, là phải để cho cái người mẹ khùng điên suốt đời. Cho nên từ chỗ đó mà trong cái lúc sanh rồi đó, hậu sản là sanh rồi đó, sau khi sanh con rồi đó, để lại cái di chứng cho người mẹ. Mà phần nhiều nếu mà những người mẹ nghèo thì thường bị lắm. Bởi vì nghèo đâu có gì dinh dưỡng cho con nuôi, cho con thành tựu một cái khung hình xương của đứa con trong bụng mẹ đâu. Thì nếu không, mẹ không có uống canxi bổ dưỡng cho cái thai bào xương của con á, thì nó lại rút canxi ở trong cơ thể của người mẹ. Khi mà rút hết cơ thể của người mẹ, sanh đứa con ra rồi đó, là người mẹ bị bại liệt. Đó là một cái phương pháp khoa học đàng hoàng. À, nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà sanh, mà trước khi sanh một cái đứa con ra đời đó thì cái sự đau đớn của người mẹ không thể tưởng tượng được. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy, bởi hồi nhỏ nhỏ lúc đó tôi đâu chừng 7-8 tuổi à, ở kế bên nó có bà chị đó, bà đi sanh thì tôi cũng hồi lúc còn lóc bóc cũng chạy theo nhảy xuống chuồng, à, rồi xách chiếu, xách mùng, xách bình thủy rồi này kia đi giúp đỡ. Hồi nhỏ mình cũng có cái tư tưởng, cái tinh thần đó. Lên trên cái nhà báo sanh rồi tôi xách mùng, xách mền, xách bình thủy rồi tôi chạy lên. Rồi tôi vô trong cái giường chỗ mà mấy cô mà sanh em bé đó, thì tôi thấy có cái song cửa sổ, song cái cửa sổ cũng lớn cặp bên cái giường nằm. Mà rồi cây sắt tròn ở trên, sọt sọt xuống, cây sắt lớn hơn con tay cái nè. Cái đầu trên thì nó bằng, nó bự, còn xuống dưới từ nửa cây trở xuống nó nhỏ, nó giót nhọn lại. Rồi tôi thấy lạ, tại tôi nhỏ thì tôi ở bên kế bên cái chỗ có cái trại mộc. Thì thấy mấy anh thợ mộc anh lấy cái gỗ anh chuốt tròn, rồi anh chuốt cái đầu nhọn nhọn, cái đầu lớn, cái đầu nhỏ thì để lên trên, cái đầu song ly đó. Chứ tôi không có thấy chuốt sắt, mà tôi thấy cây sắt mà sao người ta chuốt được. À, tôi dòm trân trân hoài, thì có cái cô hộ sinh ở trong nhà vệ sinh, trong nhà bảo sinh đó. Thì cổ mới hỏi em làm gì mà dòm chăm chăm vậy. Thì tôi mới hỏi thưa cô, cái cây sắt này ai mà tao bào ngộ vậy, là lấy gì mà tao bào cây sắt được. Thì cô mới hỏi em hỏi chi vậy. Nói thì em thấy nó ngộ quá, em ở gần nhà em thì thấy người ta bào cây không à, không có thấy ai bào sắt. Cô lại cô dò đầu tôi cổ cừ. À, cổ mới nói em không có biết, cái bàn này là cái bàn sanh, cái chỗ này người ta gọi là cái nhà báo sanh. Mấy chị lớn mà sanh em bé đó thì trước khi sanh lên cái giường này nằm, mà không phải lên nằm là sanh liền. Nằm trên đó có nhiều người 1-2 giờ mới sanh, mà nó đau bụng mấy chị đó đó. Mấy chị đó nắm mấy cây sắt đó đó, mà bóp riết mà hết chị này tới chị kia, bóp riết mà nó mòn vậy đó. Cái cây sắt thì khúc trên khúc dưới hồi mới nó bằng nhau, mà mấy chị đau quá bóp riết nó mòn cái cây sắt đó vậy đó. Đây quý vị sanh ra quý vị có bóp mòn dữ không, đau làm sao kiểu nào tôi không có biết. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy đó, thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Nó cho nên khi sanh con ra rồi đó, thì mẹ phải có bổn phận trách nhiệm nuôi dưỡng con thơ cho đến lúc trưởng thành. Nuôi con cho đến trưởng thành nó có hai vấn đề. Một là nuôi con lớn về thể xác, hai là nuôi con lớn về mặt tinh thần. Cho nên từ chỗ đó con mà nuôi cho nó lớn á, bởi cái hai cái câu mà người xưa nhắc nhở nhắn nhủ cùng nhau đó. Nó như ví dụ người cha người mẹ hoặc là bạn bè gì bệnh nằm trên giường bệnh sắp chết, bạn bè tới thăm nói tôi bệnh chuyến này chắc có lẽ là không an rồi, anh ở lại chị ở lại ráng nhắc nhở, hay là chồng nói với vợ, vợ nói với chồng, ráng nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Mình nghe nói những cái câu nói bình thường đơn giản thôi, nhưng mà không phải dễ. Nuôi con cho tới ngày khôn lớn, hai câu đơn giản, nhưng mà nuôi cho nó thì tương đối mình ráng cố gắng tạo tầng được. Mà nó lớn về thể xác, nhưng mà nó lớn nó có khôn hay không là chuyện khác nữa. Nó lớn thì nuôi được rồi, cho nó ăn nó lớn, nhưng mà lớn nó có khôn không. Bây giờ thân nó thì 80 kg, mà đi ăn đi nhậu hoài. Thân 80 kg mà toàn là đi làm những cái chuyện khuấy rối an ninh trật tự xã hội, nó làm cho bao nhiêu người khổ não. Thì lớn như vậy, thể xác nó lớn nhưng nó chưa khôn, vì nó chưa phân biệt được thiện ác, nó chưa biết được đúng sai phải quấy. Dù thể xác nó có lớn bao nhiêu nhưng nó vẫn chưa khôn. Nên nuôi con cho đến ngày khôn lớn là một điều khó. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy đó, điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Cái ơn sâu của cha mẹ nuôi dưỡng con từ khi thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Nhiều gia đình nghèo nàn khổ sở nuôi con đó, thì thật sự mà nói, cái khổ sở cha mẹ không có buồn, mà buồn phận mình nghèo, con mình không đầy đủ. Buồn phận mình nghèo mà con mình thiếu thốn. Thế nên rồi cái gì cũng dành cho con, hy sinh cho con tất cả. Cách đây mấy năm tôi có đi giảng trong cái mùa Du Lan này nè, xuống chùa Thiền Kim ở huyện Tháp 10, đi tới xã Mỹ Đông. Tới cái xã Mỹ Đông đó thì gặp cái cô đó chừng khoảng 40kg trở lại à. Chạy chiếc xe đạp, ở phía sau vỏ xe đó thì băng một cái cần xé lớn, cổ cần xé lớn chắc ở trong cái chiếc xe, đi mua đồ phế liệu. Mà tôi thấy cô chạy xe nó lắng quắng, chạy qua bên này qua bên kia, coi như là không vững tay lái. Tôi nói chắc có lẽ là cái cô này ngủ gục, đang buồn ngủ mà chạy xe. Tôi nói con này xe nó đụng cũng toi mạng. Mà rồi á, nếu mà xe nó tới mà một mình cổ ngã đó thì xe khác nó cán cũng chết. Thì tôi nghĩ thôi, nghiệt ngang lúc đó xe nó ngã cái rầm, không thấy cổ ngồi dậy. Rồi tôi chạy tới, thì khi lúc mà tôi chạy tới đó đó, thì tôi ngay chỗ đó là cũng may đó, là ngay chỗ đó có mấy cái nhà, rồi mấy người trong nhà nó mới xúm ra khiêng cổ vô, dẫn cái chiếc xe cổ vô sân nhà rồi khiêng cổ vô nhà. Người thì lấy dầu tho bóp, đấm bóp, vỗ lưng hơi cái cổ thở một cái khì, cổ tỉnh lại, cổ mở mắt ra. Rồi mấy người kia mới nói chị bệnh thôi chị nghỉ vài ba ngày uống thuốc rồi cho khỏe, chứ bệnh mà ráng ngoài đường ngoài xá nắng gió mưa sương như thế này đó, nó ngã dọc đường chỗ mà không có người đó thì nguy hiểm lắm. Thì cổ mới nói chị em thương tôi, nói vậy giúp đỡ tôi cảm ơn nhiều. Thưa thật với quý chị, tôi không có bệnh gì hết á. Hỏi chị không bệnh rồi tại sao mà chị ngã xỉu ngoài đường vậy? Thì cổ mới nói tại tôi đói bụng quá. Mà trên cái xe của cổ, trên cái ghi đông xe có máng hai bịch bánh, một bịch bánh bò, một bịch bánh tầm ngọt. Mấy người kia mới lượm mấy bịch bánh nó máng lại trên xe trở lại mới thấy. Thì hỏi vậy chứ mua bánh mà không ăn mà để đói vậy? Bánh có sẵn trên xe mà không ăn để cho đói ngã xỉu bên đường. Thì cổ mới nói với một cái tính cách buồn, cổ nói hai bịch bánh này tôi mua đem về cho con tôi. Tôi có hai đứa con, một đứa lớn thì nó thích ăn bánh bò, đứa nhỏ thì thích ăn bánh tầm ngọt. Tôi mua đồ phế liệu, lợi tới cái chỗ mà đại lý bán phế liệu xong rồi đó, rồi tôi chạy về, đi dọc đường tôi mua hai bịch bánh này để đem về cho con tôi nó ăn trước, rồi tôi nấu cơm cho nó ăn sau. Trước nhất là khi tôi về nó chạy ra nó mừng tôi, mà không có cái gì cho nó tội nghiệp, nhưng nó đói, để nó đói lâu tội nghiệp, nên tôi mua bánh về khi nó mừng rồi cho đứa một bịch bánh, rồi mẹ đi nấu cơm. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy cái tình thương của mẹ nuôi dưỡng con gian cực cổ gian trưng, nhớ đến nỗi mà nhịn ăn để cho con đói ngã xỉu bên đường, nhưng mà bánh có sẵn trên xe đó, đói đến nỗi ngất xỉu bên đường mà để cho con là cho con nhất định không ăn. Rồi nếu trái lại chúng ta đi về thăm cha mẹ mình mà đi đường xa quá mà đói bụng, mà bánh mà mua về cho cha mẹ đó, mà đi đường xa chưa tới nhà cha mẹ mà đói bụng quá rồi đó, thì giác này quý vị xử lý làm sao với mấy cái bánh đó? Giác này dạ thưa má, má thông cảm, con đói quá để chuyến sau đi. Nó thì từ cái chỗ đó đó, mẹ dù có ngã xỉu bên đường với cơn đói khát như vậy, nhưng mẹ vẫn để cho con trọn vẹn. Còn con thì không có, không có để cho mẹ đâu. Cho nên chính vì thế đó, cái điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Ở đây là từ chùa đi ra chợ Cao Lãnh, lúc đó nó chưa có cái đường đan đường nhựa gì hết. Thì có một cái cô này nấu bắp đi ra ngoài chợ bán. Thì một hôm tôi đi thành phố, đi ra thấy cô đội một cái sề bắp mà trời mưa rút rắc, ở trên vai choàng cái tấm ni lông, trên đầu đội cái thúng bắp. Thấy vậy tôi mới ngừng xe lại, tôi cho cổ qua giang. Thì cổ mới nói thôi thầy đi đi, con đội thúng bắp rồi khó đi lắm. Thôi cảm ơn thầy. Đây ra tôi hỏi rồi cô đi từ đây tới chợ xa gần, có nói gần không xa, thể 7-8 cây số tới à. Nha, mà trời trơn trợt đi thì chân không dép không dài, trên vai thì tròn cái áo, nói cái áo chứ thật sự ra có một cái miếng ni lông tròn lên áo thôi. Rồi tôi mới hỏi về bắp cô trồng bao lâu mới có trái gì, cô nói đâu đâu có trồng gì, đâu có đất đâu mà trồng. Con vô trong chỗ người ta trồng bắp đó, con đi bán rồi chiều chiều con mua, mua ai bán là con đốn, rồi chở về mượn cái chiếc xuồng, đội xuống chiếc xuồng đó rồi bơi về nhà, rồi đem lên chặt, rồi nấu. À, đi đi đốn bắp đó là đi kiếm củi luôn. À, đi kiếm củi mà củi đâu mà kiếm. Đi tới mấy cái chỗ vườn người ta trồng chuối đó, cắt những cái tàu chuối khô đó rồi bó lại, à, cùng chung với cái xuồng bắp đó bơi về. Khuya 1 giờ, à, là khi 12 giờ là thức dậy nấu. Mà nấu đâu có bỏ cái nồi bắp đó được, đâu có củi đâu. Thì mấy cái tàu chuối đó mà hơi ngưng lửa là nó tắt lửa. Cho nên để một đống tàu chuối kế bên đó, rồi cứ đun vô, đun vô, đun vô hoài, không để cho lửa tắt, đến khi nào bắp chín mới thôi. Cổ nói khi con ngồi con chậm ở đằng trước, mũi ở đằng sau nó bu, nó chích mà không có đuổi nữa. Nó làm kiểu mà làm mồi cho mũi đói. Nên từ chỗ đó, rồi cô hỏi gì chứ cô bán chừng bao nhiêu ngày nữa cô nghỉ. Cổ nói không lâu thầy ơi, con và mấy đứa con nó lớn rồi, nó đi học. Nó lớn đến đi học xong ra trường rồi xong rồi, con nghĩ chắc cũng lâu, chừng mười mấy hai chục năm nữa là nghỉ à. Nghe cô nói nhẹ re à. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Dù có cực khổ như thế nào đi nữa mà con nó còn nghèo còn khổ thì rất là thương, chứ không phải nói rằng nghèo quá rồi tao đem tao cho mày. Không có, không có người mẹ nào mà đem cho con hết. À, nghèo khổ chừng nào thương con nhiều chừng nấy. Nhìn thấy con người ta có cái này, có cái kia cái nọ mà con mình không có, mẹ thương lắm nhưng không biết làm sao, nên cố gắng gồng gánh làm hết sức mình để cho con có được những cái điều mà khỏi thua kém những đứa trẻ khác trong lứa tuổi của con mình. À, cho nên cái điều thứ ba đó là cái thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Mẹ không bao giờ ăn món ngon, mà mẹ ăn thì thường thường ăn những cái đắng cay, những cái dư thừa mà con còn bỏ lại. Cho nên điều đó là một cái điều chỉ có mẹ mới cho con điều đó thôi. Cho nên một hôm có một cái năm tôi đi dự đại hội ngoài Hà Nội á, ở trên mấy khách sạn nhìn xuống dưới cặp bên hông khách sạn đó, đó có một cái chòi. Và tôi thấy bà già ở trong cái chòi đó lăn xăn ở trong cái chòi, rồi lát sau tôi thấy bà bưng cái mâm cơm để trên cái bàn, rồi lấy cái lòng bàn đẩy lại cho bà không ăn. Rồi một lát sau tôi thấy có một đứa bé đâu khoảng 12, 13 tuổi gì đó, nó đi về, nó đi học. À, nó đi học về, rồi về nó dở cái lòng bàn ra, nó ngồi nó ăn ngon lành, nó ăn bao nhiêu món ở trong tô, trong dĩa đó, mẹ nó để đó, bao nhiêu món nó ăn hết, không có còn món nào hết trơn á. Rồi nó chồng chén tổ gì nó chồng lại, nó bưng ra sau sàn nước, nó bỏ cho mẹ nó rửa. Nên rồi từ chỗ đó tôi quan sát, tôi nhìn coi giác này nó ra đó, nó bưng ra mẹ nó không rửa, mà mẹ nó nằm bất tỉnh ở dưới cái giàn nước đó đó. Rồi nó la lên mẹ tôi làm sao, mẹ tôi làm sao. Rồi tôi mới kêu một số anh em ở đó, rồi chạy xuống. Chạy xuống lại coi thì thấy bà bất tỉnh. Rồi tôi giờ mới ngay cái kế bên chỗ cái cạnh sàn nước nó có một cái cây giả. Cây giả nó giống như cái cây sung, cái trái nó giống như trái sung của miền Nam mình vậy. Ở miền Bắc có cái cây giả, cái trái giả nó lớn bằng 3, bằng 4 lần cái trái sung mà người miền Bắc lấy đó để làm dưa chua. Thì tôi thấy có một cái chùm nó thòng trái xuống mà nó mất 3, 4 trái rồi, mà cái mũ nó còn nhỏ 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 xuống. Thì tôi biết cái bà già này bẻ cái trái giả ăn mà mắc nghẹn, mà chết giấc. Thì mấy anh em đó tôi mới kêu nói bây giờ đỡ bà lên, chọng cái đầu xuống, đấm ở đằng sau, sau chỗ hai bên cái vai này nè, đấm bịch bịch đâu 3-4 cái, văng cái miếng trái giả đó ra, bà thở cái khì nheo nheo con mắt sống lại. Rồi thằng con nó khóc quá trời khóc. Rồi tới đem vô, đem bà vô nhà. Rồi tôi mới nói với thằng con biết làm sao mà má con chết xỉu vậy không? Mẹ con cho con ăn mà ra ngoài bẻ cái trái giả đó mà ăn, hay là bữa nay ba ăn làm sao mà bị mắc nghẹn ba chết xỉu đó, nếu mà không có ai là ba chết luôn rồi. Thằng con nó khóc quá chừng khóc đó, nó con đâu có biết, con tưởng đâu má con ăn rồi, con ráng con ăn cho hết. Nó không có chừa má nó mà nó ráng ăn cho hết. Mà má nó phải ăn trái giả mà bị mắc nghẹn chết xỉu. Nó nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy, mình biết rõ cái tình thương của cha mẹ cho con tất cả. À, cho nên mình làm con phải thấy xa, phải nhìn vào cái tình thương của cha mẹ để hy sinh cho con cái cả cuộc đời, không hề tính toán so đo, cho con cả cuộc đời, không mong cầu lấy lại một điều gì đối với con. À, cho nên cái điều thứ tư đó là coi như là ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Bởi vì khi mà con nửa đêm nó có đại tiểu tiện đi nữa đó, mẹ thức dậy làm vệ sinh sơ sỉa gì đó, rồi ẵm con qua chỗ khô để cho con nằm trên cái vũng nước tiểu mà con nó đã tiểu ở nơi đó đó, thì nhà nghèo đâu có chiếc chiếu thứ hai mà rút ra mà thay đâu. Nên rồi nằm trên đống nước tiểu đó mà ngủ, xê con qua bên chỗ khô cho con nằm. Thì thế gian này ai là người nhường cho chúng ta? Nếu mà đối với người khác có cái giường nằm mà cái chỗ khô chỗ ướt chia làm hai đó, thì nếu mình là người nằm trước, mình dành chỗ ướt hay dành chỗ khô? Nhất định đối với người khác là mình dành chỗ khô mình nằm, nhưng đối với con mình thì nhường chỗ khô cho con nằm mà mẹ nằm chỗ ướt. À, nên cái điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xú nước nhai cơm miễn con no ấm chẳng nhờm gớm ghê. Bởi vì khi mà nuôi con từ thở mà con nó mới ra đời, cho con bằng sữa mẹ, nói lấy sữa nuôi con chứ thật sự ra sữa từ đâu mà có. Dòng sữa ngọt của mẹ để nuôi lớn thân con biến từ những dòng máu tươi của người mẹ trở thành dòng sữa ngọt để nuôi con. Giờ mình nút sữa của mẹ là nút máu của mẹ. Nhưng mà qua hết cái thời gian nuôi con bằng sữa rồi đó, thì mẹ lại phải xú nước nhai cơm. Con biết ăn đâu phải múc một tổ cơm rồi bỏ đó, rồi nó lỡ nó bưng nó ăn ào ào. Nó nên mẹ phải nhai từng bún cơm, lừa từng xương cá, mớm cho con từng miếng một. Cho nên ca dao Việt Nam có cái câu: ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Mẹ nhai từng bún cơm, lừa từng xương cá mà chẳng nhờm gớm ghê. Cái điều này là cái điều mà chúng ta phải thấy, phải nhớ. Nếu ai đó mà đứng trước mặt của mình, múc muỗng cơm bỏ một con tôm, con cá, miếng thịt về vô trong miệng, đứng trước mặt mình mà nhai ngoảm ngoảm, nhai trào vô trào ra đó, mình thấy mình thèm không? Hay là mình đuổi người ta đi thấy có gớm? Nhưng mà nhai cho con mình có gớm không? Không có gớm, mà nó phải nhai một lần là nó ăn một lần đó, nó lớn đâu. Bởi những bà mẹ mà trở khi tuổi trở về già rồi đó, rụng răng hết trơn. Tại sao mà mấy bà già rụng răng vậy? Nhai cơm cho con ăn mà rụng răng hết trơn đó. Nhưng mà rụng răng rồi nó đâu có thương, nó đâu có cho tiền trồng răng mới đâu. Nó nói bà già rụng răng xấu quá, mà vì ai mà rụng răng vậy? Nhai cơm cho nó ăn mà rụng răng hết trơn đó. Nó nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mẹ sẵn sàng cho con tất cả. Cho nên cái thứ sáu xú nước nhai cơm miễn con no ấm chẳng nhờm gớm ghê. Cái xú nước ở đây đó, quý vị biết xú nước là cái gì không? Bởi ngày xưa đó, khoa học chưa tiến bộ, chưa có cái bình thủy châm nước để giữ nóng lâu. Mẹ tối đi ngủ đó lấy một cái chai múc nước để trong cái lòng trong bụng của người mẹ, rồi trùm mền rồi lại ôm cái chai nước đó mà ngủ, để cho cái chai nước đó cái nhiệt độ 37 độ, cái nhiệt độ trong cơ thể của người mẹ đó làm cho cái chai nước đó nó ấm. Rồi sáng thức dậy lấy cái nước đó đó mà rửa mặt cho con, như con đừng có lạnh. Hoặc là có cho con uống thuốc thì lấy cái nước đó cho con uống thuốc, đừng uống nước lạnh nó đau bụng. Rồi cái tình thương của mẹ đối với con như vậy. Bây giờ nếu ai mà mướn mình ôm chai nước ngủ từ sáng, từ tối tới sáng ra trả 100 ngàn, có làm không? Đâu có làm đâu. Nên từ chỗ đó, nhưng mà mình lo cho con mình, có ai mướn đồng nào đâu mà vẫn làm. Cho nên cái thứ sáu xú nước nhai cơm miễn con no ấm chẳng nhờm gớm ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Cho nên những đứa con còn nhỏ đó, khi trái gió trở trời, nó ăn uống cái gì không phải đó là nó bị tiêu chảy. Mà mấy đứa nít nó đâu có la, đâu có kêu gì đâu. Nó tới chừng nó la, nó kêu lên là nó tiêu chảy đầy y phục rồi. Rồi cha mẹ cũng đâu có la rầy. Rồi lấy bộ đồ khác thay cho con, làm vệ sinh sạch sẽ rồi lau cho, đem cho con mặc lại bộ y phục mới, rồi đem y phục đó giặt. Mà giặt cái bộ này chưa khô, chưa phơi lên là nó tiếp tục đi lần hai, lần ba, đến nỗi hết trơn cả y phục rồi mà nó chưa hết bệnh. Thì lúc đó nó, mấy đứa con nít mà nó đi tiểu, đi đại tiểu tiện như vậy nhiều lần đó, thì nó mất nước. Hai con mắt thì thụt rồi, hai cái chân thì dở không lên, nằm thiêm thiếp như gần chết. Thì lúc đó mẹ cha buồn phiền đau khổ, không biết cách nào để đau thế cho con. Nhưng mà đau thế đâu có được. Nhưng cái chỗ này tôi thấy lúc tôi còn nhỏ, ở gần tôi có ông thầy thuốc. Mà ông thầy này thì ổng hốt thuốc trị mấy cái bệnh đó hay lắm. Lúc đó gần như có cái dịch bệnh, mấy đứa nít nhỏ nó đều bị bệnh đó đó. Thì ổng coi từ sáng tới trưa, mấy cô ẵm em bé lại, ổng xem mạch, ổng hút thuốc tới trưa rồi mà chưa hết bệnh nhân. Thì có còn đâu 4-5 người ngồi đợi ổng ăn cơm, với mà ăn cơm xong rồi ổng vô phòng ổng nằm ổng nghỉ lưng một chút. Thì có một cái cô đó hất ha hất hải ẵm đứa con lại, mà đứa con nó sủi lơ rồi. Thì hỏi mấy cô, chứ có ông thầy thuốc đây không? Thì mấy cô nói có. Hỏi ổng đâu rồi? Nó ổng ăn cơm mới vô nằm nghỉ, cô để ổng nằm nghỉ một chút. Thì cổ đâu có để, đâu có nghe mấy cái câu sau, nghe cái câu ông thầy ở trong phòng đó mà. Cô lợi cô đập cửa rầm rầm, ông thầy. Cô la dữ tợn lắm. Ông thầy thuốc, ổng cũng không ngủ được. Ông ngồi dậy, mở cửa ông ra, ông hỏi cô cái gì dữ vậy cô, có gì gấp không? Ông nói ông thầy, con tôi nó ỉa quá trời ỉa, rộng ra ông hốt hết, ông ăn nhiều ăn. Ông thầy ổng nói cô nói cái gì mà bất nhân vậy? À, có nghĩa là con tôi nó bệnh đau nhiều lắm, ông ra ông xem mạch, ông hốt thuốc cho con tôi nó hết bệnh, ông tính bao nhiêu tiền ông tính. À, ý như vậy, nhưng mà giác này nói vậy sợ nó lâu, nhưng ông hốt cho con tôi hết ỉa, ông ăn nhiều ăn à. À, thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người mẹ giác này nghĩ con mình là trên hết, con mình là thượng đế, không ai hơn con mình hết á. Rồi tôi thấy vậy ông thầy ông cũng mắc cừ, ông ra cũng hút thuốc cho. À, thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái tình thương của cha mẹ khi con bệnh hoạn ốm đau, bằng cách nào cha mẹ cũng phải lo chạy, miễn sao con căn bệnh được lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nên cái điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn con cháu ở bên cha mẹ, và cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn nuôi dưỡng con cái cho tốt. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy, để rồi chúng ta mới nhớ được cái ơn. Thì ở nơi đây đó, chúng tôi thấy có một cái cô ở dưới gần chùa Thới Long, có cái cô Bãi đó đó, thì cổ có một đứa con, thì chồng cổ mất lúc đứa con mới 4 tuổi, thì cổ nuôi con cổ tới 20 tuổi cho đi học đàng hoàng. Thì thường thường thì tôi đi tôi ghé thăm, tôi nhắc cổ nhở cổ niệm Phật, và nếu gia đình cần có cái gì đó thì tôi giúp đỡ. Thì ghé vô tôi thấy hai mẹ con dọn mâm cơm để ra, người ngồi bên mà không ăn, mà người nào cũng khóc hết á. Thì mình không biết làm sao mà hai mẹ con dọn cơm ra rồi ngồi khóc. Tôi hỏi làm sao hai mẹ con dành ăn nhau, ai ăn nhiều ăn ít, ai được miếng lớn miếng nhỏ, dành không lợi mà khóc đây. Thì bà thấy tôi vô nói vậy, bà quẹt quẹt nước mắt. Bà mới nói thầy nghĩ coi, ba nó chết hồi nó mới có 4 tuổi, mà con cực khổ con nuôi nó, con cho nó ăn học đàng hoàng, nay nó 20 tuổi rồi, 7 ngày nữa đó là nó tới đám cưới, nó về nhà chồng rồi. Nên con không phải buồn gì, con cô đơn khi con đi lấy chồng, mà con không biết khi nó có chồng rồi đó, nó về chồng nó có thương nó không, cha mẹ chồng nó có thương nó không, anh em chồng có hành hạ đỏ đài nó không. Nên con sợ nó đi có chồng nó khổ, nó không có hạnh phúc, chứ không phải con sợ con cô đơn. Thì tới tuổi đó nuôi con khôn lớn, tới giác 20 tuổi rồi, nó biết muốn chồng rồi, chứ phải nó còn nít 3-4 tuổi nữa đâu mà mẹ cũng lo. Cho nên Đức Phật nói đó, cha mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Dù cha mẹ có 100 tuổi trên đời, con 80 tuổi rồi, mẹ vẫn thấy rằng con mình còn ngây thơ bé bỏng, vẫn còn thương yêu, vẫn còn lo toan như thở nằm nôi. Cho nên cái điều đó là điều mình thấy. Còn bây giờ những bà mẹ bây giờ đó, gần như cái tâm lý chung, khi còn thơ ấu đưa con đến trường rồi đó, bây giờ thì đỡ hơn xưa. Bây giờ thì khỏi có kiểu mà khó khổ lê từng bước. Giờ bỏ con lên trên xe, đưa con tới cổng trường, rồi mẹ mới trở về làm công việc. Tới giờ mẹ chạy xe tới cổng trường mẹ rước. Đó là nói bây giờ. Còn ngày xưa thì không có điều kiện đó. Mẹ có khi dẫn con đi, bởi có cái câu á, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ dời năm. Đó nghĩa là trong cái cuộc sống về đêm, còn về ngày trong cái sự mà sinh hoạt đó, thì có cái câu mà quý vị thường nghe, mà ngày xưa đó, ở trong thôn quê đó, thường nghe cái hát mà mẹ hát ru con đó: cầu tre lắc lẻo, gọc ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Khi mà mẹ dắt con đi đến trường rồi đó, một cái gánh kẻo kẹt trên vai mẹ, gánh đồ đi bán đi mua, và gánh cả tình thương, gánh luôn trách nhiệm trên cái gánh đó. Nên người mẹ rất là khổ đau, nhưng mà về hết bán buôn rồi, về nhà lo cơm nước, để mâm cơm đó cho con, rồi ra đường nhìn. Giờ tan trường thấy những đứa học trò cùng tuổi con mình đi qua rồi, sao con mình nó chưa về? Trong con đến nỗi mà mòn đôi mắt, mờ đôi mắt. Khi con về tới rồi, mâm cơm ra ngồi coi con nó ăn, rồi dọn dẹp, rồi rửa ráy. Rồi khi mà con lớn rồi đó, nó xách xe ra đường, nó chạy 80-100 cây số giờ, bè bạn nó chơi đủ thứ chuyện. Nhưng mà chiều thấy nó xách chiếc xe đi ra khỏi nhà 8-9 giờ mà chưa thấy nó về đó, mẹ ngủ được không? Khi mà chưa thấy đứa con dẫn chiếc xe vô nhà là chưa ngủ được, vẫn trông con, không biết nó xách xe nó đi giờ này có tai nạn gì không, mà giờ này chưa thấy nó về. Rồi khi về nói sao con nay về trễ quá vậy con, thì giác đó con nó biết lỗi không? Nó đâu có biết lỗi, nó nói bà già không lo ngủ đi, người ta đi chừng nào tôi về kệ người ta, ai mắc mớ gì bắt bà phải canh cửa, bắt bà phải đợi, mà nói về sớm về muộn. Nó thì từ chỗ này con nó không biết lỗi, không biết thương, mà nó còn buông những cái lời nói với mẹ như vậy. Nếu mà mẹ không thương thì mẹ đâu trông đợi, mẹ vô mẹ nằm mẹ ngủ rồi. Nhưng mẹ lo cho con, còn nhỏ thì còn trong tầm tay của mẹ, lớn lên rồi trong tầm mắt của mẹ, cũng vẫn theo dõi bước chân con. Nên chính vì vậy rồi đứng những cái ngày rằm, ngày vía chạp, hoặc là ngày Tết, mà đứa này về rồi chưa có đứa kia, cha mẹ đã đứng ngoài đường trông ngóng coi giác nào nó về tới. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy những cái người già đó thường thường là mắt bị mờ hoặc là mắt bị mù. Cha mẹ tuổi trở về già mà mờ mắt mù mắt là do ai? Vì cái gì mà mờ mà mù? Cha mẹ trông con đến mù đôi mắt. Bởi vì con mắt của người ta bình thường á, mình làm việc với cái khoảng cách gần, mình nhìn cách gần thôi. Còn khi mà trông đợi con ra đứng ngoài đường nhìn xa, mở con mắt cho to nhìn xa lên, bắt cái thần kinh thị giác đó nó làm việc gấp 10 lần. Cho nên do nơi đó mà nhiều lần, nhiều ngày tháng trông đợi như vậy đó, cái thị giác đó nó giảm lại. Cho nên gọi là bị giảm thị giác, hay là bị khiếm thị. Cho nên từ chỗ đó, nhưng mà khi cha mẹ mù rồi đó, con nó có thương không? Nó có ăn năn hối hận vì cha mẹ trông nó mà mù, cha mẹ khóc vì nó mà mù không? Mà đụng cái này đổ cái kia á, nó còn la rầy, đồ mù mà không có chịu ngồi chỗ, còn đi quậy để cho đổ tùm lum. Vì ai mà mù vậy? Vì nó mà mù chứ ai? Cho nên từ chỗ đó đó, là cái chỗ mà mình thấy đối với cái tình thương của cha mẹ cho con cả cuộc đời, tình thương đó chẳng xói mòn trong ký ức của mẹ cha. Cho nên cái điều thứ 8 chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Đến cái điều thứ 9, miễn con sung sướng dù phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Nên cha mẹ muốn làm sao miễn con sung sướng dù cha mẹ có mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cái chỗ này tôi mục kích đọc tụng kinh rồi á, tôi cũng ngẫm nghĩ, nhưng mà tôi mục kích tôi thấy rõ được cái cảm nhận giữa cuộc sống đời thường, tôi mới nhìn thấy được điều này, tôi mới hiểu được lý đạo. Một hôm tôi đi đến cái chùa ở bên Lấp Giò, tôi đi đám ở bên đó, thì ghé vô chỗ cái chợ gần gần chỗ cái chợ Đất Sét đó, thì tôi ghé tôi mua 5 kg trái bơm, trái lê đó. Rồi cái cô bán nó cũng nói dạ dạ để con lựa cái trái ngon trái tốt, cái trái cây mới cho thầy. Rồi tôi dòm tôi coi có cái chợ quê đó họ sung túc không, họ bán buôn có đắt không gì vậy. Tôi dòm xung quanh đó thì cổ mới khui mấy cái thùng trái cây ra, rồi lựa lấy cái bọc mà có cái xếp xốp trắng trắng đó, dòm mỗi trái để vô một cái vậy. Tôi dòm quanh dòm quất tôi coi sự sinh hoạt của cái chợ đó. Rồi sao tôi dòm trở lại tôi thấy cổ không lấy mấy trái cây ở trong cái thùng, mà thọt tay ở dưới cái gầm chỗ cái sạp vậy nè, lấy để vô. Tôi nghĩ chắc có lẽ là cô này cũng lựa trái tốt trái ngon thì cổ để dưới đó cổ bán sao, mà thấy mình ông thầy cổ lựa trái tốt trái ngon đó cổ đem ra đặc biệt là cổ bán cho mình. Tôi nghĩ cô này tốt. Rồi đi dọc đường gần tới chùa đó, vô đám này tôi mới sực nhớ lại, kiểm tra lại cái bịch trái cây coi sao mà mấy cái trái cây dưới này á, mình không phải nghi nhưng mà mình cũng có những cái thấy nó lạ. Thì tôi dở ra cái ra bịch trái cây ra, mở bịch ra tôi coi, tôi kiểm tra trong nó có 4 trái bơm to, thật là to, mà mỗi trái nó hư hết nửa trái rồi, nó hư 4 trái hư vậy đó, nó thúi rồi mà cô dồn vô đâu có bán cho mình. Thì thưa thật với quý vị, trường hợp đó quý vị nghĩ coi giận không? Cổ nói nhiều thì mình trả nhiều, trả tiền. Mình không có lựa trái nào, cổ lựa nói giá mình trả. Nhưng mà thấy mình dòm quanh, dòm mức, dòm trời, dòm đất, lấy 4 cái trái mà nó chen vô đó bán cho mình. Quý vị nghĩ thử coi, nếu quý vị mua gặp vậy quý vị giận không nè? Thưa thật với quý vị, tôi không có giận cái cô đó, mà tôi thương cô đó nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng nếu không có gì con, cổ không làm vậy đâu. Rồi sau mấy ngày sau tôi đi đám cũng gần đó, cái chùa gần đó nữa, tôi ghé lại tôi mua nữa. Rồi giác đó trời trưa rồi, chợ tan rồi, ít khách. Rồi tôi mới họ nói bữa đó tôi mua bữa trước, cô nhớ không? Nó nhớ, trước thầy mua con rồi, nay thầy rỡ là ủng hộ hơn thầy lắm à. Tôi nói bữa trước tôi mua cô có để lộn hay là làm sao mà trong cái vỏ trái cây đó nó có 4 cái trái lớn nhất mà 4 trái đó hư, xài không được. Mai là tôi đi dọc ra tôi bỏ ra, chứ tới chỗ mà tôi đem lên tôi cúng, người ta nói ông thầy này sao mua đồ thúi không đem cúng. Mà tôi biết vì con của cô, vì muốn cho con mình được ấm no nên cô làm như vậy. Mình cũng nói đạo lý cho cô nghe, cô khóc quá chừng khóc. Mới nói thầy biết thầy thông cảm vậy thì con cảm ơn thầy. Chứ cái sạp chỗ con ngồi bán đây đó, 1 ngày thế 20 ngàn. Cái tiền mà mua cái thùng trái cây để mà bán đó là phải trả tiền lãi 10 ngàn nữa là 30 ngàn. Rồi cơm gạo cho mấy đứa con nó ăn nữa. Mà cái thùng mua đó mình không được lựa, khui ra cái thùng nào mà nó không có hư á thì mình ít có lỗ hoặc là mình lời nhiều. Còn mấy cái thùng nó hư nhiều đó là lỗ. Nên mấy cái trái hư để dưới cái gầm này nè, ai mà lại mua mà hơi hỏng không có dòm đó, lấy đó chen vô tới thầy con cũng không từ nữa. Nên con biết cái đó là tội lỗi của con, cho nên con làm chừng nào tội lỗi tính sao, chứ bây giờ không làm vậy con nó đói làm sao. Cho nên biết hết nhưng mà vẫn làm. Cho nên cái điều đó đó, Đức Phật dạy điều thứ 9 đó, chẳng màng tội lỗi, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Có một hôm tôi đi giảng ở bên An Giang, cũng giảng Du Lan này nè, thì gặp cái anh đó, anh giác cái Đại Hồng Chung, chung ở chùa tối quý thầy đóng chuông đó. Anh giác anh gặp tôi, anh đứng lại, tôi gặp ảnh tôi cũng dừng xe lại. Tôi dòm anh trân trân, ảnh cũng dòm tôi trân trân. Tôi hỏi anh ở đâu mà có cái đại hồng chung, anh giác hồng chung đi đâu vậy? Ảnh dòm tôi, nước mắt tuôn trào. Ảnh nói con mới ăn cắp mà hôm. Rồi tôi hỏi dạ anh ăn cắp rồi đem đâu? Nói dạ thưa thầy con đem đi bán. Hỏi là anh bán nhiêu? Nói dạ thưa thầy con bán 1,5 triệu. Hỏi sao anh bán 1,5 triệu vậy? Ảnh nói con nó bệnh, đưa lên bệnh viện Nhi Đồng. Vợ con điện về cái nhà kế bên đó là mai giờ mốt á có tiền thì mổ, mà nếu không mổ thì nó chết. Nhưng con nghèo quá, con đi mượn cả xóm này mượn 1,5 triệu không ai cho hết, nên túng quá con phải vô chùa con ăn cắp cái đại hồng chung để bán lấy tiền cho vợ con nó trị bệnh cho con của con. Thế vậy bữa tôi trong túi cũng có tiền, tôi cho anh 2 triệu. Thôi anh mừng quá trời mừng, lại lia lẹ lẹ, tôi không có lại gì hết trơn á. À, làm sao gửi tiền lẹ lên đến cho chị để mà trị bệnh cho cháu. À, nhưng mà nhớ đem lại cái chùa trả đại hồng chung giùm nha. Anh nói không được thầy ơi, giờ trả không được rồi. Tôi hỏi sao trả không được? Nó hồi hôm mấy cô ở chùa đó mất thì sáng báo công an, về công an lại rần rần trong chùa, giờ giác đại hồng chung lại nó bắt. Tôi nói thôi vậy thì tối á giác vắn người anh em lại để sao hè chùa nghe, nhưng mà để gần gần chùa để xa quá thằng ăn trộm thứ hai nó rinh nữa. Anh cũng dạ 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 vậy. Rồi tôi đi qua bên An Giang, tôi giảng xong rồi tôi điện về cái chùa, tôi hỏi có mất chuông không. Rồi nó có thầy ơi, nhưng mà thằng ăn trộm nó trả, nó bỏ làm sao vách hè. Thôi vậy được. Nó nên từ chỗ đó quý vị thử nghĩ, đem cái đại hồng chung mà bán cho cái chỗ mà nó bán cái đồ phế liệu, nó đập cái đại hồng chung đó để nó bán phế liệu thì tội bao nhiêu. Ăn cắp là tội rồi, mà nó đập nó hủy hoại cái đại hồng chung đó là bao nhiêu tội. Nhưng mà vì con bệnh cha sẵn sàng làm. À, cho nên cái điều thứ 9 mà Đức Phật dạy đó chúng ta thấy rất là rõ. Đến cái điều thứ 10, chẳng ham trao chuốt dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ân cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Cái điều thứ 10 đó, cha mẹ khi mà người mẹ sanh con rồi đó, giác mà nuôi 3-4 đứa con, giác này còn lược dắt trăm cài, còn tha son đánh phấn nữa không? Thế mấy cô nào 4-5 đứa rồi còn tha son đánh phấn không? Còn lược dắt trăm cài, sáng ra đầu chảy 7-3 gì nữa không? Phùng đuôi gà đuôi phụng xì tôn gì nữa không? Hả? Thì từ chỗ này đó là cái chỗ mà khi sanh con ra rồi, giác này đó ngủ thức dậy dắt mùng lên, gùi gùi tóc lại lấy sợi thun buộc lại là xong. Do quần lên, săn ống quần, do tay áo, bắt đầu cho heo ăn, bắt đầu đi giặt một cái thao đồ, rồi nhúm lửa cơm nước. Hả? Giác này coi như là có khi tháng không thấy mặt mình ra làm sao nữa. À, cho nên từ chỗ đó đó thì cái điều mà thương con như ngọc như vàng, vàng ngọc nói thương chứ thật nói quý chứ thật sự ra không quý bằng con. Cho nên người xưa nói rằng có vàng mà chẳng khoe khoang, có con biết nói trầm trồ lắng nghe. Mua được 1-2 lượng vàng làm trúng mùa lúa mùa xoài vậy đó, mua vàng có đem lợi sớm này sớm nọ, ai đi tới khoe tôi mới mua được lượng vàng không? Không có khoe. Nhưng mà con nó biết nói đỏ đẻ một vài tiếng, nó nói ba ơi, con thương má lắm, con thương má ba lắm gì gì đó. Ai tới cũng khoe trời hôm qua, nhỏ con tôi nói vậy vậy nè, mừng lắm. Cái mừng thứ nhất con nó nói được là thứ nhất á, là mừng con mình nó biết nói. Cái thứ hai đó là mừng là con mình nó không có bị câm. À, nó biết nói là nó không có câm, nên cha mẹ mừng đứa con lành lặn không có tật nguyền. À, cho nên cái điều thứ 10, chẳng ham trao chuốt dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ Thái Sơn. Cho nên cái ơn cha nghĩa mẹ nặng như núi Thái, mà người xưa nói đó, để cái tình thương cái công ơn của cha mẹ mà nó ban cho người con qua cái câu nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng con từ thơ ấu đến lúc trưởng thành còn hơn là trời cao biển rộng. Cho nên nhạc sĩ Y Phong ngài sáng tác ra một cái bản nhạc gọi là bản nhạc lòng mẹ, mà vô mấy cái câu đầu có cái câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thật sự mà nói, biển Thái Bình tuy rộng nhưng mà có thể chúng ta dò đến lòng đáy biển bao sâu. Cái mặt ngang của biển từ bờ bên đây qua bờ bên kia bao xa người ta có thể dò được. Như cái tình thương tấm lòng của mẹ là vô bến vô bờ, không thể đo được cái tình thương đó. Cho nên 10 cái ân đó chúng ta phải nhớ rõ. Bây giờ nhớ để làm gì đây? Nhớ biết được rồi thì chúng ta phải lo đáp, lo đền. Mà đền đáp công ơn cho cha mẹ thì chúng ta làm cái gì để đền, làm cái gì để đáp? Đền đáp công ơn cho cha mẹ là chúng ta thể hiện trên cái tinh thần hiếu thảo. Mà hiếu thảo với cha mẹ chẳng những bằng vật chất mà luôn cả tinh thần. Vật chất thì chúng ta có được bao nhiêu chúng ta lo bao nhiêu, quan trọng nhất là về mặt tinh thần. Mặt tinh thần nó mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải mặt tinh thần là những cái điều thứ yếu đâu. Tinh thần nó mới là vấn đề chánh yếu. Cho nên chỗ này đó, chúng tôi nói một cái điều để quý Phật tử lưu ý đó, có ý niệm. Anh Thiện Quang và cô Diệu Qua ở ngoài chùa Quy Sơn ở Vũng Tàu đó, thì hai anh chị này lúc còn trẻ, anh Thiện Quang đó thì ảnh lại mất mẹ sớm còn cha. Còn cô Diệu Qua đó thì trái lại mất cha còn mẹ. Hai người này á, đi chùa là Phật tử rồi đi chùa gặp nhau. Rồi khi vào chùa gặp nhau rồi đó thì cũng có những cái tâm đầu ý hợp. Nhưng mà một bên á thì còn có cha già, mẹ già. Cô Diệu Hoa thì có hiếu lắm. Cổ nói bây giờ nếu mà cổ đi lấy chồng rồi đó, mẹ cổ ai nuôi? Cho nên do nơi đó đó, thì một hôm mẹ ngủ trưa thì anh Thiện Quang đó ảnh tới thì cổ mới khoát tay của phía giường cây ở phía sau á, có cái giường cây trái phía sau đó có, thì ra đó hai người mới ngồi nói chuyện. Thì ảnh mới nói với cô Diệu Hoa đó, ba của tôi á, ba của anh á thì thúc anh cưới vợ hoài, bởi vì ông biết ông ở ngày gần đất xa trời hay sao đó, để cho ông an bề khi thấy anh có đôi bạn và có khi có cháu nội nối dõi để ông mừng trước khi ông qua đời. Thì cô Diệu Hoa mới nói đó, em còn có một người mẹ, nếu mà em đi lấy chồng rồi mẹ em ai nuôi? Mẹ em buồn khổ sau này á, mình ân hận. Nếu mà anh thương anh đợi được thì sau khi mẹ của em qua đời rồi đó thì em không có phụ cái lòng thương yêu của anh. Còn nếu mà vì chữ hiếu gì đối cho làm cho cha anh vui đó, em vui lòng chúc phúc cho anh đi cưới vợ. Thì hai người nói nhau, người nào cũng có hiếu mà người nào cũng là Phật tử là biết đạo hết á. Thì bà già nằm ngủ ở trong cái giác ra sao bà đâu không có ngủ mà bà nghe hết trơn. Rồi tới hai đứa này nói chia tay nhau rồi đó, thì cái cô Diệu Hoa đi vô thấy bà ngái phò phò, coi như là bà không biết gì, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi tối cũng đi ngủ bình thường, cô Diệu Hoa đi ngủ bà cũng ngủ. Rồi tới chừng cô Diệu Hoa thức dậy đó thì thấy bà đi đâu mất tiêu rồi. Rồi thấy bà mới để lại một cái lá thơ để trên bàn đó đó. Bà đi xuống dưới mé biển, có mấy cái chiếc thuyền nó tròn như cái thúng bự đó. Bà nhảy xuống vô cái thúng, vô cái thuyền đó, bà lấy chiếc thuyền xuống biển vô đó ngồi, bà bơi tuốt ra ngoài xa, rồi bà lật cái chiếc thuyền đó xuống biển rồi bà chết. Bà tự giận bà chết. Bà nói cái tuổi già của mình sống vô dụng. Con của mình á, cái tuổi xuân nó không có lâu, xuân bất tái lai. Nếu sau này mình sống 30 năm, 20 năm nữa đó thì con mình nó già rồi ai cưới nó, rồi nó khổ đau cuộc đời, đời nó không có hạnh phúc. Thôi mình chết để cho nó đi lấy chồng để cho nó có hạnh phúc. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy khi con còn trẻ mẹ sẵn sàng cho con mồ hôi nước mắt để nuôi dưỡng. Nếu đem đến hạnh phúc cho con mà đổi cả tánh mạng của mình, mẹ sẵn sàng hy sinh để cho con đi lấy chồng. Thì từ chỗ đó chúng ta mới thấy cái tình thương của cha mẹ. Anh Thiện Quang khi mà nghe biết được tin đó, ảnh rất là ân hận. Nếu ảnh không nói, bà không nghe, chắc là bà không tự giận, bà không chết. Cho nên rồi cả hai đều ân hận. Rồi sau khi mà qua cái thời gian tang lễ đồ xong rồi làm đám cưới, làm đám cưới xong rồi thì ông già của anh Thiện Quang cũng chết. Chôn cất xong rồi thì hai người này mới có một cái dịp, có một số mấy anh em Phật tử ở nước ngoài về tới lui ở chùa, rồi mới bảo lãnh cho hai người này đi qua bên Mỹ. Thì bây giờ hai vợ chồng của anh Thiện Quang với chị Diệu Hoa đó thì ở bên Mỹ rất là giàu, có một cái nhà hàng rất là lớn, nhưng mà ăn chay, nhà hàng bán đồ chay, băng đĩa rồi kia, thì luôn luôn lúc nào cũng có băng đĩa nào hay thì in ấn đem ra đó để ấn tống, ai đến nhà hàng ăn thì tặng cho một cái đĩa để về nhà người ta coi. Mà nói đến cha mẹ, nói đến hiếu thảo thì hai vợ chồng họ nhắc tới là khóc. Cho nên từ chỗ đó đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy cái tình thương của cha mẹ như biển cả mênh mông, không thể đo lường được. Mười cái ân rộng lớn đó mà chúng ta đã cưu mang, chúng ta đã thọ nhận thì chúng ta phải cố gắng báo đền. Thì đó là cái điều mà chúng tôi trình bày quý vị trong buổi chiều hôm nay. Điều thứ nhất là nói đến cái duyên khởi của ngài lễ Du Lan. Cái thứ hai là nói đến ý của ngài lễ Du Lan, Du Lan Bồn là cứu đảo quyền, là xả tội vong nhân, là chư tăng thọ tế. Nói đến tri ân và báo ân thì nhớ đến mười ân của cha mẹ, nó ban cho chúng ta cả cuộc đời. Bổn phận làm con chúng ta phải ghi nhớ là một Phật tử phải là một hiếu tử. Thì đó là những cái điều mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử biết, để rồi chúng ta có một cái ý niệm để chúng ta đón mừng lễ Du Lan bằng tấm lòng hiếu thảo. Còn đối với cái ý nghĩa của việc làm của ngày lễ Du Lan, lễ cài hoa hồng, rồi ngày chánh thức của buổi lễ Du Lan đó, thì ngày mai sẽ có chương trình riêng, chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa của lễ cài hoa hồng, ý nghĩa của ngày lễ dân y cúng dường cho chư tăng để cầu siêu độ. Thì chương trình của ngày mai đến cái tiết mục làm lễ Du Lan, chúng tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa đó để được quý vị biết được cái ý nghĩa của việc làm cao thượng mà từ ngàn xưa người xưa đã làm. Hôm nay chúng ta là những cái người hậu bối tiếp bước nối truyền của người đi trước, của những bậc tiền nhân. Thì hôm nay trong cái buổi mà mang đàn Phật pháp đến đây, chúng tôi xin tạm ghép lại. Thì cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho cửu quyền thất tổ nội ngoại lịch đại tiên linh, phụ mẫu thất thế, phụ mẫu đa sanh, phụ mẫu hiện tiền và tất cả người thân quá giảng của quý vị, nương công đức phước lành này mà phát bồ đề tâm, nghiệp chướng tiêu trừ, quang khiên tận giải, tóc xả ta bà, siêu sanh tịnh độ. Phụ mẫu hiện tiền và tất cả cuộc sống gia đình của quý vị, nương công đức phước lành này mà phước thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng, gia đình hàng hưng thạnh, quyến thuộc được tăng phúc đoàn viên, tất cả sở nguyện sở cầu của quý vị đều được đạt thành như ý nguyện. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị trên bước đường tu tập hiện đời luôn luôn tinh tấn trong đời sống hiện tại. Và hiện tiền hôm nay chúng ta có mặt bao nhiêu người ở trong hội trường này, sau này chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta gặp mặt nhau đủ ở trên đó, đừng có thiếu người nào hết á. Thôi A Di Đà Phật. Thôi giờ đây thì mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.